ở Việt Nam trước mình phát hiện cả cái cây nó biết nói, cái hoàng cỏ nó biết nói rồi, thì thấy cũng có phải là hoàng với chủ không?
Đúng, khi những người mà biết cái cây biết nói là người đã có trật tự và thanh nhẹ. Cái hoa nó nói chuyện với chúng ta, nó đang than thở, cái cây trong rừng nó đang than thở, nó nói rằng tôi không được sung sướng nha. Nhưng mà anh xem cảnh tôi đẹp và anh khen tôi đẹp vậy chứ tôi đang bị đầy, biết chừng nào tôi được đi nha. Thấy chưa? Cho nên cái khổ của mọi giới đều có, mà sau cái khổ là cái hạnh phúc là đẹp. Thì Thượng Đế không có cứu một người và bỏ một người, cứu tất cả và giáo mọi trạng thái trong vòng một trạng thái.
Đây là đối người Việt Nam, ai đẻ ra ta là cha mẹ ông bà tổ tiên đẻ ra ta. Thì nếu không có ông bà tổ tiên, không có dân tộc thì không thể nào có ta được. Đã đành dần thật và Chúa thì dạy chúng ta an hiền ở lại. Nhưng mà cái ơn quan hệ nhất là tổ tiên chúng ta. Cái phong tục của ta là những người làm tướng, có công với đất nước, thờ người đó làm thành hoàng, thờ theo cái tinh thần của người ta. Ông Trần Hưng Đạo, ông ấy có công đối với đất nước và thờ cái tinh thần của ông Trần Hưng Đạo, chứ không phải biến ông ấy thành phù du mà trừ tà bắt bắt quỷ. Thế thì cả nước có mỗi một ngôi đền Hùng là thờ ông Quốc Tổ Hùng Vương thôi. Mỗi một năm ở miền Nam của chúng ta, mỗi lần kỷ niệm thì mang vào sập thú bày ngang cùng với lũ khỉ. Không trách rằng thì là chúng ta mất gốc như vậy, phải mất gốc như vậy. Cho nên những người cộng sản họ tưởng rằng các lát mở mồm một chút là ơn đảng, nhưng mà đáng nhẽ đảng nó phải ơn nhân dân, phải ơn dân tộc còn đẻ ra nó cơ mà. Đảng nó sẽ bắt cả dân tộc, cả nhân dân ơn đảng nó là cái gì? Thưa thầy, đấy cũng là một cái khó, phải là cái sự bất bình. Tôi thấy bất mãn rất lớn là trong cái ngày mùng 10 tháng 3 là cái ngày theo dịch lý mà tổ tiên ta chọn, chứ không phải là cái ngày mùng 10 tháng 3 là ngày tổ Hùng Vương mà chết. Cái tháng là tháng rồng, mà ngày là ngày tiên thập phương.
Cho nên anh thấy rằng anh đã hiểu rõ lịch sử của Việt Nam, anh càng thông cảm và anh hiểu được mảnh đất eo hẹp đó không thiếu một cái gì. Hải sản có, lâm sản có, khoáng sản có, anh thấy không? Mà tới ngày nay bao nhiêu tay cái siêu cường quốc chưa có chút chỗ nào lấy được, thì người Việt Nam phải có đầu có đuôi. Thì anh nói, còn tổ tiên, còn chúng ta có nguồn gốc. Mà nếu mà chúng ta làm mất trật tự, không có tổ tiên thì cái thời thế nó phải đảo loạn. Thấy không? Nó đảo loạn tới ngày nay, nhưng mà chưa có người nào có thể lấy được cái vật báu của Việt Nam. Cho nên đó là chúng ta tìm chiều sâu của mối đạo của Thượng Đế, để thấy rõ rằng Ngài đã chọn nó làm một linh địa để thành lập nhân tài, rồi phải trở lại cái thời xưa, phải có đầu có đuôi. Người Việt Nam không bao giờ sống không đầu không đuôi, có cha mẹ như thế chúng ta. Thấy rõ cha mẹ thấy thiên hành đạo, thế người Việt Nam thương yêu con em nhiều, có tâm đắc gia đình dân tộc nhiều. Nhưng mà bị xé lẻ vì chúng ta bị ngoại xâm rất nhiều. Đó, nhưng mà sau cái ngoại xâm đó, nhờ cái cơn ngoại xâm đó, chúng ta mới cần phải tự chủ và vinh đệ để xích gần với nhau. Cho nên ngày nay chúng ta xa cái hương, lại nghe cái tiếng người Việt Nam, chúng ta lại đưa gần. Để làm sao người Việt Nam thức tâm và thực hiện thương yêu và đoàn kết, để trở về trật tự rõ ràng, có đồng, có đúng, có dữ, có đồng trách nhiệm trong một sinh sự an bình một ngàn năm của tương lai. Nhưng mà chúng ta hãy trước sạch, sẽ có thiên tai địa ác để sửa đổi cái quả đồ của Việt Nam trở thành hình ông rồng. Người Việt Nam như được có 1.000 năm thái bình. Chúng ta là đã bị di luyện và được di luyện. Cho nên anh còn giữ cái niềm giác tập và rõ nguồn cội. Đó chỉ cần cái hiếu thảo của chúng ta, mọi người để thức tâm và trở về với căn bản sẵn có, thì không dám nói Việt Nam tương lai để lãnh đạo thế giới. Nhưng mà người Việt Nam lại ảnh hưởng cho thế giới thế nào? Vì người Việt Nam khao khát trở về cái chuyện nguồn cội đầu đuôi tổ tiên của, bất chấp những trở lực, nhưng mà vẫn giữ niềm tin ông bà cha mẹ của chúng ta.
Ở Việt Nam thì cũng có một cái văn minh của Việt Nam. từ Việt Nam ra lan tất cả thế giới. Chúng tôi cũng không dám tin, sợ rằng nếu đề cao dân tộc quá thì tức là mình mít dân tộc, mà đề thấp dân tộc quá như vậy là mình phản dân tộc. Thế thì sang đây thì cũng phải nói cảm ơn các sự hoan hỷ, thì cũng đặt được các sự hoan hỷ họ có nói như thế này. Cho tới giờ phút này, tất cả những các cái chứng tích lịch sử thì kiếm thấy ở Việt Nam 500.000 năm người Việt sống ở vùng Hòa Bình và sống ở Lạng Sơn, kể cả vùng Hà Nam, họ đã biết mài đá làm cái dìu bốn cạnh rồi. Bây giờ thế giới hãng ăn lông ở lỗ. Và sau đó đến mấy vị giáo sư Mỹ, ông ở bây giờ cũng là phó viện trưởng truyền thống Hoa Lan, đều có nói như thế. Khi tôi viết cái này ra, phải làm các sử gia thế giới vực mình cho người Việt Nam. Không có cho tôi một chút ân huệ nào cả. Tôi chỉ biết rằng tôi cảm ơn cho người Việt Nam. Là ông có nói như thế này, là cho tới bây giờ cái đồ đồng mà đã phát minh cách đây gần ba chục ngàn năm, thì cái người Việt Nam ở cái vùng Hòa Bình bây giờ đã biết cái canh tác trình độ lên đến cao rồi. Thế rồi cái đồ đồng bây giờ xưa nhất của loài người là chỉ kiếm thấy ở Việt Nam thôi. Cái đồng thau đấy thưa thầy. Thì ông có nói như thế này, là cái văn minh của Việt Nam nó lan sang tận Trung Hoa và tận Ấn Độ. Đáng lẽ ra cái thế kỷ thứ 12, 13 người Âu Châu sang tới Việt Nam thì ông thấy một ít giống Ấn Độ, một ít giống của Trung Hoa, ông gọi là Indochina, tức là đất Đông Dương. Thì ông giáo sư Mỹ, ông chủ trương ông hỏi như thế này, đáng nhau bây giờ cái đó phải dùng ngược lại, tàu thời gọi là Việt hưởng và Ấn Độ phải là Việt ảnh như vậy. Thì ông lấy cả cái văn minh của Việt Nam, bây giờ còn có cái chứng tích lịch sử rõ ràng hẳn hoi, thì đối với là vật lý thì không thể cãi được. Vậy thì thầy có thể là nhờ phép tu của thầy và cũng là thầy bao nhiêu kiếp, thầy có thể vừa rồi chỉ nhờ thầy giảng có mấy câu, cho thầy rất là cảm ơn thầy rồi có những các cái bướng bỉnh.
Không có, cái đó là cái sự tìm hiểu của mọi người dân Việt Nam. Và chính anh đã đóng góp và công hiến cho mọi người cảm thức tâm hơn, thấy nguồn gốc của chính chúng ta.
Theo được cái vùng giáo đó là cái play của ta, tức là cái quả của cái phước.
Cho nên cái đó là tu phước. Trong chùa người ta nói đi nói lại cũng là tu phước. Bởi vì người ta nói rằng kiếp trước anh làm vậy thì kiếp này anh phải bị đọa, phải bị nghiệp, thấy chưa? Thì cái phần còn lại của chúng ta, nhiều khi cái tâm chất của chúng ta xấu và chúng ta tu sửa lại nó tốt hơn, thì cái nhân nào quả nấy, thì cái khởi điểm xấu thì gặt hái xấu. Và chúng ta hiện tại bây giờ xây dựng trật tự thì kiếp sau chúng ta có luân hồi lại làm con người, cũng không có ở trong cảnh bơ vơ đau khổ nữa. Đó, cho nên rốt cuộc bên Phật giáo là chỉ có giải thoát mà thôi, chứ không phải là không có tới bến giác đâu. Nhưng mà phải thực hành. Và lý thuyết thì nói rất đúng, nhân nào quả nấy. Và bây giờ anh tu, anh sửa tánh, đang dẫn vợ, dẫn con, đang phiền gia đình, rồi anh thực hiện tới quả ấy, hỏi cái căn nhà nó thế nào, không khí của gia căn thế nào, sung sướng vô cùng. Thấy không? Ông này bây giờ ông vui với vợ con, ông cởi mở, ông thông cảm mọi người, thì trong bóng tối đã bật ra một đẹp sáng được hương đắp trong lòng chúng ta, phân khởi sang xuống thì chúng ta mới chiếu dịu cho mọi người. Cho nên trong rừng tối mà có một cây nhang cũng dẫn đường được nhiều người tránh khỏi đụng chạm, huống hồ gì khi lắp cái đèn lòng của chúng ta bật sáng, thấy chưa? Cho nên khi mà chúng ta còn đem được cái đèn lòng của chúng ta lên trung tâm bộ đạo, như tôi nói, cái bóng đèn cũng ở đây cũng là một bóng đèn, nhưng mà ngay trung tâm bộ đạo rồi chúng ta sẽ trang hòa với mà nói mở giới như Đức Phật đã đạt được học qua. Cho nên ngài ở rất xa, nhiều người phải đi tới tìm, và cũng có nhiều ma quỷ tới phá ngài rồi phải phi hàng trong chúng lý thế đó chứ. Cho nên chúng ta phải đặt cái vấn đề kỳ công tự hành như Đức Phật. Cho nên nhiều người học Đức Phật, tôi ngồi, tôi tịnh gì, tôi thành ông Phật không? Ông Phật đã nhịn đó, ông mới ngồi tịnh gì đó. Mình đói ra ăn, rước ma, rước mỹ, quỷ vô, rồi làm Phật giả, ngồi cho thân, để thanh quỷ. Cho nên phải có cái phương pháp lạc ra giải nó. Giải nó ra. Rồi nó thực hiện cái sự hòa ái, dẫn tiến của thân người. Lúc đó mình mới là trong bằng chứng của mình, tự chứng nghiệm, không có nhờ ai chứng nghiệm cho mình. Nên tôi phải tới đó, ông sư ông nói vậy, tôi nghe lại vậy, chưa chắc ông đúng. Tôi chứng nghiệm ở đây. Thời đại văn minh không cho phép tôi tin càng và nói càng. Tôi thật là thế. Thì cái phương pháp này nó đúng theo như vỡ của Phật giáo, không có sai được.
Thưa ông Tám, cái này có 8 câu hỏi. Cái thiền cổ hay thiền nghẹn và vùng buồn ngay trong họng và nặng từ cổ lên hai mang tai. Câu thứ hai, bình đầu hay bị rác và đau, rồi thấy.
À, rồi bây giờ nghĩa là 8 câu thì nữa đi sụp ruột nó hết rồi. Bởi vì nó chuyển chạy trong máu, độc tố nhiều quá. Độc tố nhiều quá nó nằm trong máu. Bây giờ cũng nghe lời tôi bảo đảm cho những ông bạn bắt đầu điện. Đi làm đi, đi làm 12 lần rồi nó khác à, thay đổi đi à. Mà ăn cái nhà thì kỹ trong bên nhà đậu, nên tôi đi sụp ruột rồi ăn 3 lần như vậy là không được. Ăn thêm không được. Ăn ít lại, nó mới đem được cái độc tố của nó ra.
Thứ ba, tình toàn thấy cái sợi tơ đen hoặc cái trầm cảm ở trước mắt.
Thì đó, là con mắt nó dơ, từ trong ruột mà ra. Nó ở phía bên này nè, nó dơ, nó nhiều khi nó xinh lên, làm con mắt có đúng đen. Cho nên, nhiều người không hiểu, đi học văn hóa, rửa ruột rồi mấy chuyện, tất cả bệnh nó do các mình tu. Càng ngày càng ăn, cũng sinh lên đó là bệnh được. Trong đó ai trong thức vương mình hết chỗ chứa nó mới sinh ra ngoài. Thì bây giờ mình xuất rồi cái thấy nó nhẹ, nó khỏe, nó người vô cùng. Tâm tư cũng thay đổi, mặt này cũng thay đổi. Chắc chắn cũng có cái bệnh vậy. Mà nó xuất từng biết một lần nha, xuất 12 lần vậy. Nó mới có kết quả đâu. Chứ đừng nghe lời ở đây người ta nói một lần, hai lần, một lần, hai lần cũng ăn chung gì. 12 lần, một tuần, bốn lần, ba tuần như vậy là quý vị thấy vui. Chắc chắn vui mà.
Câu thứ tư, tiền thấy cổ khô, nặng tay, nặng đến đầu và tức, có cảm tưởng như muốn buông ra.
Cổ khô nó có chuyện như tiền đường á. Tại cái da nóng, cũng là chuyện để ăn uống mà thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta ăn uống điều hòa, ví dụ mà thiền, cổ khô, tức này chuyện đó là cái thuốc. Cho nên nãy giờ mới được cười là tôi đi đâu, nói đi nói lại, cũng được rụt, tất cả nó nằm ở trong ruột thấy. Mà quý vị ra một lần, quý vị nói là tôi nói đúng.
Câu thứ năm, pháp luân chiếu minh thấy mạng xung quanh mắt mũi, thở ra, hít vào, thấy mạng.
Sao câu? Đó là nhẹ, phải giữ vấn đề ăn uống, chỉ càng hơn nước, mắt nữa.
Câu thứ sáu, ngay từ ngực thấy nặng khi làm chiếu minh.
Ngực thấy nặng khi làm chiếu minh là cũng có cái bộ phận dơ ở trong đó rồi. Phải nhớ tất cả là trong cái ruột hết, dơ thì suốt cái nó hết. Đó là bảo đảm chắc như vậy, không còn nữa.
Câu số 7, thiền thực thoại như muốn mê, thì tôi ngồi mở mắt ra, làm như vậy có đúng không?
Không nên mở mắt, mê chết để đi về trên chỗ cũ, về sự sống cũ của chính mình, không có sợ nữa. À, nhiều người, hồi trước, tôi cũng nói là tôi tu Phật giáo này, chỉ cần mỗi đêm mới uống một điểm bồ, rồi tôi giảng ra nhắn chắc, họ bắt làm thiền hết rồi họ bỏ bùa, không có uống được. Tại sợ, bây giờ nghe những cái lịch sử của ma quỷ nó làm cho họ sợ, phải thành thiền họ yên đi. Còn học thiền á, nó khôi phục, chấn động thần kinh khối óc chỉ cơ bản của họ. Cái pháp luân thực chuyển là làm khôi phục cái ruột. Cái ruột nó càng ngày cái thần kinh nó càng mạnh, cái óc nó càng mạnh, cái ruột nhỏ, cái óc nó thông minh. Càng ngày càng sáng suốt, lớn cái óc nghĩ của họ.
Ngủ cảm thấy như khó thở, hơi đưa ra miệng ngay tiếp khi một cái thì tỉnh dậy, mặc dù ngủ không bị nghẹt, như vậy là thế nào?
Cái đó cũng là trong cái ruột mà ra. Nói như vậy nhá, có bệnh á, người đó có bệnh nhưng không phải đến bệnh viện, có bệnh, phải lo trị. Thành lập cái ruột là không có cái gì đó nữa.
không có tốn bao nhiêu tiền mà dứt khoát.
Thưa ông Tám, con có một người anh. Khi con mời anh đến nghe ông Tám giảng, anh con bảo con, anh đã từng nghe các ông như thế giảng, nghe xong anh chỉ cười hô hố mà thôi. Xin ông Tám chỉ cho con câu trả lời cho anh con.
Bởi vì vừa dứt câu hỏi là ông Tám trả lời. Nhưng mà anh của con đã được nghe những câu mà ông Tám nói chưa? Vì đã từng nghe những ông giảng, rồi nhiều ông giảng. Có thật có nhiều ông giảng phải đọc sách, phải đọc này, thì họ ra mới giảng được khoảng tập. Không cần, muốn hỏi gì trả lời này. Cho nên, con nói là ông Tám muốn hỏi gì trả lời này, tích khắc không có để trễ, không cần suy nghĩ. Đó mình thấy tình quan của người ở đâu. Thay vì người ta phải suy nghĩ, phải soạn sách mới trả lời được. Mà này khỏi, vừa dứt câu hỏi là vừa trả lời. Nó có khác ở trên mạng. Và mọi người nghe thăng nhẹ, không có bị lầm. Chỉ cởi mở, thăng hoa nhẹ nhàng, không có bị lầm một gì hết.
Thương Tám, người chân tu thì không nắm được khi bị chê chấp, và ông Tám có nắm được khi bị người ta chỉ trích không? Con có cảm thấy ông Tám hình như hơi phật lòng khi người ta chỉ trích. Vậy ông Tám có thể giải thích không?
Ông Tám bị người ta đăng báo chỉ chuyện không nếu có, không nếu có thì có, nếu không có đâu có lên tiếng. Không có bao giờ lên tiếng. Vì ông Tám là người tu, mục đích ông Tám đi tìm sự sáng suốt và thanh nhẹ. Không lẽ ông Tám đi ôm vật lộn với người ta một lần nữa sao? Cuộc sống của ông Tám chỉ tới 60-70 năm là hết rồi. Thì làm sao ông Tám đi vật lộn nữa được. Cho nên điều đó cũng làm cho ông Tám an lạc. Bây giờ một điều người chơi không có cái chữ không mà thôi. Bởi vì mình phải giữ cái tâm thông. Tâm thông là tình trời. Thì nó đưa xuống, nó bấm bấm thép, cắt hết đạn, nó cũng giật xuống. Có gì đâu phải không? Ông Tám không có giờ này.
Dạ, thưa thầy, trình độ tu của chúng con được quá thấp. Nhưng mà đọc xong mấy chú là tôi cầm đạo, nó như cái nói là chỉ đặc biệt nhất nên là cái một số anh em vô ghi mà đợt lần này nhiều quá. Theo đã cái biến chuyển từ lúc đầu tới lúc bây giờ, đọc ra rất là dễ dàng. Nhưng mà trường hợp có một số anh khác đặc biệt trong nó có quan đẹp đó. Thì tuy là theo lúc vô ghi từ lúc đầu nhưng mà đọc nhiều cái thằng này. Thì đặc biệt nhất là nhiều khi thấy vô vi của mình không chắc tướng, chắc gì hết á. Ngay khi mà có người đầu tiên mà nói rằng là thầy là Phật tử kiến á, thì đã có một cái sự hơi dọn chút xíu. Rồi đặc biệt nhất là khi mà cô Kim thân của mình xuất hiện, thì dạng như cũng thật dễ với chân lý á. Thì chừng đó, cái muốn nghi và thắc mắc của người ta chẳng đến là nhiều. Thường thường người ta nói về tôn giáo của ai cũng được, hoặc là vô thành. Thế nên thì có con đường đi ở giữa nhất là hoặc là chấp nhận là vô thành hay là chấp nhận có việc chủ tại. Thế nên bây giờ khi mà cô Kim xuất hiện ra có một việc thượng đế cao hơn việc thượng đế của công giáo nữa, và cô Kim dùng danh từ như này thành chúa, thành Phật là cái. Thì như vậy tôi thầy đừng thắc mắc, thứ nhất sự xuất hiện của cô Kim như vậy là quyết định gì?
Cho nên những danh xưng tại thế là để nhiều nhất trình độ từ thấp cho nên cao. Cái kỳ thật xưng tức thượng đế cao cả chưa được, chưa quyền quyền thượng nhân vô hình vô tướng, một đi tới hắc vị Phật chưa được cũng vô hình. Cho nên người tu của vô vi lúc nào từ hồi nào giờ đâu có gì thay đổi mà chắc như trong chỗ đó. Là vì tâm phàm mới chắc. Còn nung nấu trong hình tướng. Tại sao bây giờ có thượng đế đại thiên tông? Rồi cái người cũng chỉ có giáo có ông thượng đế lớn hơn chúa. Thế đó là nói về tâm phàm. Nói ông Jesus Christ với ông Phật Thích Ca, thế gian nói danh từ vậy đó. Nhưng mà hai ông nó đâu có gây lộn. Hai ông nó thấp hơn hai ông kia đi. Tại sao mình chấp
mình nói tại sao ông đó lớn hơn ông kia. Thương tôi.
Mình nói tôi là mình nổ chứ hai ông đó đâu có lộn.
Thấy chưa? Cho nên cái phàm tâm nó tâm tối,
nó không có sáng suốt.
Cho nên mình có lý luận nhưng mà thực hành để mình nói. Vô vi là không không rồi. Mà nói tôi là bạn đạo vô vi, tôi là thực thi của đường lối vô vi. Mà tâm tôi còn chấp. Làm sao tôi đi về vô vi để mà nói tôi là vô vi. Tâm tôi chưa xong. Tôi còn gặp ông này với cái bà kia. Đọc cùng một thức kinh mà. Đã nói rằng ông Phật từ của người mà tiến thắng. Ông Thượng Đế cũng từ của người mà tiến thắng. Thì chúng ta đã là con người phải đi từ phi không mới là bạn đại đạo. Chưa phi không mà chúng ta bàn đạo ở trên cuộc tình chất được tự hại lên mình. Cái đạo đó sao nó lâu thôi quá, nó phức tạp. Đạo là gì? Đạo là quân bình. Và khi quân bình là thì mới thấy rõ mình từ đa diện mà tiến tới quân bình. Chứ không phải mọi trạng thái, một trạng thái, từ mọi trạng thái mà tiến tới quân bình. Không mới là tiến. Cái căn bản nó không có, không mà nói là hai chữ vô vi thấy nó dễ, nhưng mà không. Nhiều người thực hiện về vô vi nhiều năm mà chưa biết hòa thiện vô vi. Vì cái tâm thì không. Cái tâm còn chấp. Mà nó là đi tu tài cho vô đại học. Tu tài chưa có thì chắc đại học không ngồi. Thấy chưa? Cái tâm là quan trọng. Mình nghe cái chân lý của ông Thượng Đế, ông sinh tạo là lớn nhất, nhưng mà cái chân lý của ông nó đúng. Ông nói mình cảm nhận được sự sai lầm của chính mình thì mình sửa. Mà mình không cảm nhận sự sai lầm của mình thì mình cứ đi đường này. Cậu bé kia có cái kiến thức của cậu đó mà thức tâm được mình. Để tránh nhớ mình mất sơ sanh vô tư. Và mình nghĩ tới cái vô tư đó, mình thấy sự cảm loạn bây giờ. Và mình hướng về cái vô tư đó. Tôi học đạo ngay cái cậu này. Chứ không phải đạo ra mà những thêm lớn thiệt lớn của cái học. Mà chúng ta chưa hòa, chúng ta còn phân đạo này, đạo kia, đạo nọ, không có tiếng.
Mình là chữ đối phương nhiều nhất. Tại sao là mình cứ chữ mình mà mình chữ người ta hoài? Mình chữ Phật nhiều là mình như là đánh góp cho họ xây dựng từ xấu trở nên tốt. Mà mình cứ chữ người ta hoài thì mình từ tốt mà trở nên xấu không hay. Mất có bao nhiêu ra đâu. Hồi đó mình ở Việt Nam mình nghe mặt đài đó là chữ từ sáng tới chiều à. Nhưng mà không biết chữ mình. Nếu mà biết chữ và biết xây dựng huynh đệ của mình thì chắc là sửa lại hơn. Chỉ lo sửa máy cho người ta và giúp tài liệu cho họ tự sửa, tự tiến thôi. Thành ra họ tiến mau hơn mình. Cho nên cuộc chiến đi lộn ngược. Chắc là hỏng dọ luôn. Hỏi cho dễ mất. Hỏi có dễ khôi phục là không? Chắc có. Cái này cũng có ông trời là. Mình tin có ông trời. Ông trời đưa bằng chân nhỏ bé này đi khắp năm sao. Rồi chắc một lúc nào thức tâm ông trời cũng phải đưa trở về. Mình tin có sửa. Những người mà đi bằng ghe ra đây phải tin. Chứ không phải cái dễ dãi mà đi cái ghe nhỏ mà trong cái biển không đúng tiêu chuẩn như vậy mà cũng lên bờ đi thôi. Thấy không? Khi mà mình chúng ta đi như vậy rồi, mới nghĩ đi như là ai thúc đẩy tôi đến giờ đó. Nhưng mà tự nhiên tôi thích đi. Chết cũng đi. Cứ nghĩ vậy đó. Ha, cũng như một giấc mơ vậy thôi. Rồi một ngày nào rồi cũng như một giấc mơ trở lộn về. Rồi bây giờ chúng ta thức tỉnh thấy rằng ta lập lại trật tự. Khi chúng ta về ta phải đem cái gì? Để công hiến phần nào sáng suốt, kiến thức chúng ta đạt được, xây dựng cộng đồng của chúng ta vững hơn và tin yêu hơn. Nên để chung nó bắt ngồi nhau với nhau để làm một việc phải làm. Thì không bao giờ bị bơ vơ nữa. Dù bây giờ ngày nay chúng ta có cơm ăn, có chỗ ở, nhưng mà tâm thức không buồn. Mình có xứ sở, không được hưởng. Mình ra đây, nói thiệt, ăn nhờ ở trực của gì của mình đâu. Thấy không? Cho nên một ngày nào, cái tâm thức người Việt Nam là Việt Nam, để trở về với Việt Nam. Thì cái ngày đó cũng không xa. Thấy không?
Bây giờ ra đây càng ngày càng ăn năn, thấy mình không làm gì được. Nhảy múa không xong, làm gì cũng không thành. Thì bây giờ phải giao đi đâu vậy? Những người thân yêu của chúng ta càng ngày càng đau khổ. Vậy chúng ta ra đi học bài, bài tình thương và xóa bỏ hận thù. Thấy rõ, những bạn bè ở Việt Nam hồi trước kích bác mình, ngày nay mình ra nơi thôi, ăn lên rồi, mang mấy người đâu mình ơi, cũng yên, ra không? Đó là học tình thương và đạo đức. Càng nhận được thơ từ đến nhà mình thấy càng thương yêu hơn. Rồi mình thấy sự sai lầm lúc mình đối xử với họ, lúc mình ở bên nhà hay là ở điểm nào sau sai lầm của họ đã đối xử mình, từ lúc mình ở mảnh đất thương yêu đó. Rồi mình phải lấy cái gì để xây dựng, xóa dịu họ trong cái cơn đau khổ đó. Thấy không? Thì tự nhiên cái tình thương nó bật khởi tâm của chúng ta. Tình vui lên, vinh hạnh được làm chủ của một thể xác. Chứ không nên buồn. Chúng ta vinh hạnh còn sống, còn trời, còn đất, còn ta là còn thay đổi. Câu này tôi nói 1974. Chưa giải phóng. Mọi người mà nghe được cái chữ này sẽ yên định hơn. Trời Việt Nam chưa sập. Đất Việt Nam chưa tan. Thân xác người Việt Nam vẫn còn, sẽ có ngày thay đổi.
Tôi thấy như vậy là khi đi qua tới đất biển này về vật chất thì mình thấy đầy đủ thật, nhưng mà tinh thần rất là kém, kém nản.
Bởi vì anh chưa có phân minh cái vị trí của anh. Vì tôi vừa phân minh vị trí của anh thấy mình cứ phấn khởi hơn. Mình có cái cơ hội cuối cùng, mà cơ hội cuối cùng của mình là tăng kinh nghiệm phong phú. Từ trước kia mình có cơ sở làm ăn, mình có địa vị, rồi ngày nay mình bỏ hết, mình ra đi. Mình thấy là cơ giải nghiệp về với mình. Mà trong lúc đã đi tu, ta muốn giải nghiệp, giải không biết giải nghiệp là cái gì. Mà chả hiểu nghiệp là cái gì. Bây giờ chúng ta bỏ tất cả sự nghiệp, cơ đồ mình ra đi, mình giải nghiệp thấy thanh nhẹ. Thấy không? Rồi ra đây, bây giờ mình làm cái gì đây? Mình lấy cái kinh nghiệm phong phú không? Và những cái kinh vô tự là cái cuộc hành trình mình từ nhỏ đến lớn. Qua, ở trong cái mảnh đất eo hẹp đó, đã qua nhiều cơn thử thách. Và mình đã được vượt qua, và vượt qua. Mình thấy cái thức hồi sinh của mình vô cùng. Từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, tới đoạn đó, đều tiến hóa. Thì mình xác nhận rằng phần hồn của mình là vô cùng. Thấy không? À, khi mà mình hiểu được cái nguyên lý của vô cùng, con người mình đâu có tham. Mình là phần hồn là đánh vô cùng, đánh điều khiển cái chuyện thứ này. Mà hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ chứ không phải nhỏ. Anh đâu có vỡ bỏ được cái hơi thở mà anh sống. Hơi thở này đâu? Các con càng khôn vũ trụ, phải sao anh? Hỏi căn nhà này làm sao anh có? Chi khôn của loài người đã đóng góp nha. Thấy chưa? Mà chi khôn loài người đâu có. Hào quang vô cùng tận lúc ở chúng ta nha. Chúng ta là con của ngài. Gửi chúng ta đi học cách nha. Đi học đau khổ. Học thương. Học trượt, học thanh, học mê, học chấp. Trở về chung như chung nha. Chúng ta trong giai đoạn đó học. Bây giờ chúng ta lập lại tập tự thì chúng ta cũng vui học. Học bài trả bài. Có vay có trả. Không có chơi cái được. Nếu mà vay mà không trả mất cái luật quân định. Luật quân định thanh tâm như chúng ta nói vậy xưa. Có vay. Thế không? Chúng ta phải làm tròn cái nhiệm vụ đó. Nên mới bình an. Nên là thích. Chúa cũng dạy cho sao chúng ta thấy bị đấm đứt. Trả cái thể xác trước khi Ngài thực hiện từ bi, học từ bi mà. Quyền thế lắm chúng ta. Mà bỏ đi ra. Dừng tu chứ đâu có phải tu ở trong cái nhà kín đáo đâu. Nhưng bây giờ nhiều họ nói tu trong nhà kín nó là thật sự là tu, nó thật. họ đi ngược lại Thích Ca. Cái Thích Ca là ở thân cung Nga Mỹ nữ. Muốn thanh tịnh là thanh tịnh, muốn động là động đi. Tiên còn kêu tới được không? Tại sao ra đường ngon tốt? Ông đó ông ngu à? Bây giờ ông thấy cái thức ảnh mở trong cái động nó thức tịnh. Ý chí vô cùng có. Cũng như lúc ta vượt biên là ý chí vô cùng, quyết định tôi đi tới Mỹ. Thế ý chí vô cùng không? Chê bằng cây mà dám nó xin đi tới Mỹ. Sao? Ý chí vô cùng. Mà Đức Thích Ca cũng không vô cùng. Ngài mới ra rừng ngay ngon. Để bất chấp thì mình ngài thấy con thú nó có thể tấn sát ngài. Nhưng mà con thú có tình thương. Có vợ với chồng. Không có cũng không có vợ với chồng. Sĩ tử cũng có vợ với chồng. Con doi cũng có vợ với chồng. Con rùi con mũi cũng có âm có dương. Nên được chuyển qua trong đường lực. Có hoa xanh xanh không lực. Cho nên ngài ở trong cái thức chung dung ngài không sợ. Tâm thức ngài thoát trần. Không có sự nào mà có thể uy hiếp ngài. Cho nên ngài bỏ tất cả quyền thế chân trị thân thế. Đi ra ngọt có thể tu. Là gì hay không? Tụ luồng điển hào quang của thú đồng. Khi này thành đạo thì biết bao nhiêu người ở xa ngài cần phải đi bộ tới tìm ngài và nghe ngài thì làm. Thế không? Là do cái gì? Nó sự dày công của ngài thành đạt. Và chúng ta đã qua nhiều cơn thử thách rồi. Bây giờ chúng ta chỉ lặp lại thật tự hỏi chứ chúng ta còn xa ngài nữa không? Mấy ngàn năm ông Thích Ca rất từ bi. Tại sao ông dẫn chúng ta lên Niết Bàn mà để chúng ta ở đây chi mà khổ vậy nè? Vì chúng ta không chịu đi. Thế không? Và chưa chịu đi như nào. Chúng ta tin ngài. Tin ngài. Mà chúng ta thờ ngài. Không lẽ chúng ta lấy sự thông minh chúng ta lợi dụng đến trọn lành hay sao? Đã có tội gắn thêm cái tội. Thế chứ? Chúng ta hành như ngài để phát triển. Chúng ta phải pha mê pha chấp trong nội tâm. Ở đời cho chúng ta mê. Rồi cho chúng ta phán xét là chấp chuyện này chỉ như thế nào. Rồi các mê rồi chúng ta phải pha mê. Chấp rồi phải pha chấp. Nó mới đi vô trong cái thức quả. Thì Đức Thích Ca cũng ở trong cái mê. Cũng ở trong cái chấp. Ngài sinh ra trong một gia đình yên ổn. Không có gì làm phiền làm ngài. Ngài sống trong cái mê hay. Tưởng đó là đầy đủ sao? Nhưng ngài đã phá mê rồi, đây không phải đầy đủ. Mà đi ra ngài dồn chúng sanh đau khổ. Ngài đã phá được cái mê của ngài. Thấy không? Quyền thế học võ của ngài là muốn chiến thắng người khác. Nhưng mà ngài phá mê thức. Ngài mới trở về cái thức quả. Mà qua đồng ngay trong trong động loạn như tìm cái thanh tịnh. Thì ngày hôm nay chúng ta ở trong hoàn cảnh này. Trong cái động vật chất có lấy tiền ra mua bán hay tâm không có thanh thản. Vì sao? Vì động. Thế không? Chúng ta phải tìm trong cái động đó nó có cái thực. Tìm cái phương pháp nào mà để hành từ động như tới tịnh. Rồi nó đạt ra cái tịnh thì chúng ta thấy rằng nhờ cái động có kia mà ngày nay tôi mới đạt được cái tịnh. Rồi cái tịnh này thì cảm ơn cái đạo. Thì cái sự sáng suốt này cấm hiên và tu độ những cái đập. Nhờ kẻ thù, nhờ người ta phá tôi, làm tôi đau khổ, ngày nay tôi mới hiểu lại. Tôi giải thoát được, tôi như tất cả mọi người đang đi. Tôi xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta ý thức được, chúng ta đi chùa gì, nghiên cứu, nhưng không có cơ hội ý thức. Thì chưa ngộ được người đã thật tâm hạ. Ngày nay mình ngộ được một người đã hành và nói rõ công chuyện và thấy rõ khả năng của mình có thể trở về với căn bản thanh nhẹ. Thì mình cứ áp dụng thử coi như thế nào. Nếu được thì mình là món quà của xã hội. Càng ngày càng bành trướng thanh nhẹ, thanh tịnh và sáng suốt thì chúng ta là món quà chúng sanh. Thế không? Thành ra cái phương pháp của chúng tôi tập thực tế, không có lệ thuộc, anh hành thì anh được, tôi hành thì được. Thì cái đường lối chỉ rõ như vậy làm đúng, làm chặt không được. À, làm đúng sự thay thế hết. Rồi lần lần thay đổi sắc diện, tướng mạo thay đổi thế. Rồi tới cái thanh tịnh yên ổn.
Vui.
Thì mình ở trên Cali anh thấy đông lắm. Thanh yên không á. Tất nhiên gia đình buồn phiền rồi này kia làm phép bây giờ vui. Sống với ai? Sống tôi có tôi nói trong người ta thâu băng mấy trăm cuốn băng rồi họ cứ lấy gì nghe. Nghe thức vui, nghe băng nó mở trí rồi nó hứng nó thiền. Bình thiền chứ. Nghe băng đi, có thể từ ngày tôi nghe ông Tám nói chuyện toàn là trong thực tế, toàn là trong tâm trạng của tôi, bởi vì ổng sống như tôi mà. Bây giờ ổng ra được thì ổng chỉ nói cho tôi nghe cái gì vậy thôi. Vì tôi muốn làm để tôi cống hiến cái thành công của tôi, hay là tôi quán thông tôi, rồi tôi đã cho người khác. Thấy chưa? Nhiều người tuổi trẻ bây giờ nó học thiếu gì học tới tiến sĩ, bác sĩ nhiều lắm, đi ra tu. Mà kể cả người Mỹ cũng tu, người Pháp cũng tu. Những thứ mà hút xì kê ma tí cũng tu. Xin xuống tóc buồn. Mà tôi cái pháp này đâu có kêu xuống tóc. Nhưng mà không, tôi, ông phải hất cho tôi. Chứ tôi hất một tôi là bị ngứa đầu tôi mới hất vậy. Cái pháp này không có bắt buộc cả ha. Bởi vì tôi thấy như để tóc nó nóng được mà nó ngứa và nó dơ dây. Tôi cảm thấy là cái bụi nó rút trên tóc rồi tôi quặt qua quặt lại thì nó vô lỗ mũi làm hư phổi tôi không muốn gì vấn đề vệ sinh của tôi. Nhưng mà mấy người đó nói thôi ông phải xuống tóc thì tôi nói là thì cũng được. Cho nên anh coi cái cuốn album bên anh cuộc du thuyết tôi vừa rồi thì tất cả Âu Châu nó có đồng.
Không
có tuyệt giống. Hồn có người bất diệt làm gì có sự tuyệt giống. Mà lưu giống để làm gì? Nhưng mà cái định luật tiến hóa của Thượng Đế đã ấn định. Thể xác giam hãm phần hồn. Phần hồn bị giam hãm mà không hay. Tưởng đó là phước. Cho nên tôi đã có hai đứa nhỏ, hai đứa ở trong ông tỷ phú, một ông nhà giàu. Một đứa mượn ở 100 lạng vàng, một đứa mượn ở 50 lạng vàng. Vì thế không? Thì nó mượn 50 lạng vàng mà ông cho nó ở và ông có phát lương. Nó ngồi, nó tưởng cha mẹ nó bất hiếu. Cha mẹ nuôi tôi sanh thành và tôi chưa nuôi được cha mẹ thôi. Nên lên nó năn nỉ ông chủ. Ông cho con trở về báo hiếu cho cha mẹ. Con nguyện kiếp sau con làm trâu ngựa để hoàn trả số tiền này. Ông thấy thằng nhỏ đi qua dễ thương, còn bé mà biết chữ hiếu đối với cha mẹ. Đồng ý, ông cũng cảm động và cho châu này. Thì cái thằng thiếu 100 lạng, nó nói mình thiếu cả 100 lạng mà chừng nào mình mới trả. Vậy chứ mình nghĩ cách nào hơn thằng kia mình đi xin ông chủ, ông tha mình về để mình báo hiếu. Thì thằng đó nó nghĩ đi nghĩ lại, nó có một cái phương pháp để trả lời và hứa với ông chủ. Nó khóc. Nó lên nó khóc. Thì ông chủ nói rằng, tới phiên con nữa à, nó con có khác hơn, nhưng mà con xin trình với ông, nếu ông cho phép, và ông đừng dạy con, đừng bắt lỗi con, con mới dám nói. Thì nó nói nghe là, ông nói thôi, con cứ nói, ông không bắt lỗi đâu. Thì nó nói rằng, ông thả con về để con báo hiếu. Và kiếp sau, con sẽ là cha ông. Có cách nghĩa cho ông nghe. Thằng kia nó làm trâu, làm ngựa, ông phải nuôi nó 50%. Và ông phải cho nó 50%. Nó mới làm với ông 50%. Phải không? Nó trả ông 50%. Đúng. Còn con làm cha ông, con trả 100%. Rồi tiền lời con cũng trả luôn. Sau này ông ly vợ, ông để con. Con còn phải đóng tiền lời sao?
vì thấy cái định luật vay trả, cho nên người cha luôn luôn phải trả nợ người con, phải biết trả nợ người con, chấp nhận trả nợ người con, mới biết cái hiếu mình mà kém đối với cha mình. Đối với Thượng Đế, đối với Đấng Tạo Hóa, đối với nhân quần, mình là con nợ mà không hay. Mà mình phải làm cái gì vón vẹn, đàng hoàng trước mắt mình là con mình là nợ, mình phải trả. Phải tận tâm trả cái món nợ đó. Còn làm con, phải biết chữ hiếu, mới biết phục. Hiếu với cha mẹ nó, hiếu với nhân quần, hiếu với công tác nó đang làm, hiếu với quần áo nó đang mặc. Tinh thần cởi mở đoàn kết mới biết nắm tạo qua. Chị thấy rõ anh vậy đó. Đó, cái đường đi nó minh bạch, chứ không phải khép một bên và mở bằng một bên và nói cái lý đó là đúng. Nhưng người đời nó có nói, ôi, cha truyền con nói, nếu mà chị không có con, thì chị vô phước, chị không đem cái phước tới gia đình đó. Nhưng họ đã biết phước là cái gì, mà quả là cái gì. Chân lý luôn luôn hai mặt, trong phước có quả, trong quả có phước, mà họ đã không hiểu, hiểu một mặt, thành ra chấp lẫn nhau, tưởng cái cõi phù sanh này là trường cửu, quên đi định luật sanh lão bệnh tử khổ mỗi người phải đi qua, phải thực hành mới đạt được hạnh phúc, quân bình. Chị thấy chưa? Còn người nói tôi sợ chết, tham sanh quý tử, không bao giờ tâm thức gì đạt sự quân bình. Sao? Dù thế gian họ tôn sùng gì cách gì đi nữa, thì không bao giờ đạt được cái luật quân bình trong nội thức đó chị. Luật quân bình là luật trời. Là luật trời nằm ở đâu chị thấy? Chị đang sống, phần hồn chị đang trù trì trong cái xác này. Mà chị chưa quán thông cái xác này. Và chưa bao giờ biết lo cho cái xác này. Làm mất quân bình, sự quân bình của cái xác này là chỉ là một tội nhân. Vì chỉ đã mượn cái xác của Thượng Đế để sống, để phát triển tâm linh, để vun bồi sự sáng suốt sẵn có. Nhưng mà chỉ quên điều đó. Cái đó nên đang ngại hơn là cái chuyện ấy có. Hiểu chưa? Xác của chị là quan trọng. Thượng Đế đã cho chị dòm thấy để thức tâm, nghe để thức tâm, ngửi để thức tâm, nói để thức tâm, tưởng tượng để thức tâm. Vốn của chị là tâm thức thanh tịnh và sáng suốt. Mà nếu chị không lập lại sự quân bình đó, không bao giờ tiến tới vô cùng. Vì chúng ta thấy ở đời chúng ta phải tranh đấu. Dù trong trường học chúng ta muốn đậu hạnh nhất, gia can chúng ta muốn đàng hoàng, quê lợi chúng ta muốn dồi dào, cái nào cũng hạnh nhất hết, phải không? Người nào cũng vậy đó thôi, không ai thua ai. Nhưng mà làm sao mới có hạnh nhất? Phải có quân bình. Mà cái quân bình đó là quải và khai triển cái vô cùng các nơi các giới, mới thấy sự đồng nhất của Thượng Đế. Chúng ta đang sống sự trong sự đồng nhất hiện tại là trong cái thể xác hiện tại, không hay. Có thượng trung hạ mà chưa thống nhất, chưa đồng thanh tương ứng, chưa đồng khí tương cầu, thượng hạ bất nhất, không hay, tưởng là ta hay. Đó là điều sai lầm vô cùng và xa chân lý. Mình nằm trong chân lý mà không biết ôm chân lý và không biết khai triển phần chân lý sẵn có của chính mình. Đau khổ vô cùng trong giờ phút lâm chung. Chưa biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Làm sao sinh ta lại giỏi hơn người khác. Cho nên người tu học phải hạ mình xuống. Ta đang tu học, ta đang thiếu nợ cả quần chúng, ta đang thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ, ta đang vô và thở ra của Thượng Đế ông ta. Mỗi chúng ta đang hưởng sự công bằng của Thượng Đế. Nhưng không hay, tưởng tôi là hay hết người ta, kể giàu với người nghèo, không hít vô và không thở ra được thì không có làm gì được. Bạc tỷ một bên cũng vô dụng. Sự cái hơi thanh nhẹ đó tại sao mọi người thích? Vì nguyên lai bổn thánh, căn bản họ không phải là người tại thế. Nếu họ là người tại thế, thì khoa học gia đã chế họ ra. Chế không được. Sanh có giờ. Sanh có giờ. Chết có ngày. Rõ ràng có định. Thấy chưa? Mà chúng ta còn mê muội, lầm than và không chịu học hỏi, không chịu hạ mình xuống để hiểu tất cả và xin ta tu. Cho nên ta tu phải hạ mình. Đức quân lý chúng ta cũng hạ mình. Căn nhà này đồ sộ đã nuôi dưỡng chúng ta và sưởi ấm chúng ta. Do đâu? Vách tường chứ còn giỏi hơn chúng ta. Vách tường chứ do đâu có? Cho sự thông minh của con người đóng góp từ vật chất, lấy nguyên liệu này tới nguyên liệu kia kết thành một cái vách tường để sưởi ấm ta. Nó có giá trị không? Nó có kiên nhẫn không? Nó có thành tựu không? Ai cho nó? Sự sáng suốt vô cùng đã ban chi cho nó. Ngày nay chúng ta được hưởng, tại sao chúng ta không có cái thức hòa đồng? Chúng ta chỉ biết sống với ta mà thôi, không biết sống với người khác. Hỏi con đường đi chúng ta eo hẹp hay là nới rộng. Cho nên những người tu chỉ ca tụng sự cao quý, nhưng mà không xét cái sự thấp quý. Cái trong trượt có thanh, trong thanh có trượt, chúng ta phải hạ mình xuống học được. Cho nên tu là đi một người học viên của cả càn khôn vũ trụ, học vô cùng, không phải học một thứ. Nơi nào đến, họ chửi chúng ta phải cảm ơn nữa. Nếu không có sự chửi đó, làm sao chúng ta thấy sự thanh tịnh của chính mình. Cho nên người tu đừng có mê, phải cố gắng pha mê pha chấp. Vì ta đang ở trong mê và ở trong chấp. Thì chúng ta phải minh cảm tại sao mà mê. Thì chúng ta mới thoát ra khỏi cảnh mê. Tại sao chúng ta chấp? Ta mới thoát ra khỏi chấp. Chúng ta mới tiến về con đường chung dung. Thì chúng ta phát triển cả hai. Cứu cả hai. Và học hỏi cả hai.